bị động bởi các cảnh, thì nhân đó, mọi cảnh hay là nhân đó, nó có thể thể hiện hoàn toàn tâm. Thì trong cái lời ca này, quý vị có thể nắm ở ngay một cái điểm là làm sao tâm mình đừng vọng động. Thưa quý vị thấy có dễ không? Nghĩa là mình làm sao mà tâm mình đừng vọng động thì tức là toàn thể là tâm. Nên là trong bất cứ, trong mọi thời, trong mọi sinh hoạt, tâm của mình đừng vọng động thì toàn thể là tâm. Tâm là nguồn gốc của tất cả pháp thiện ác. Quý vị nhớ đây là cái luật, nghĩa là tâm nó là cái nguồn gốc của tất cả thiện ác. Làm thiện cũng từ tâm, mà gây ác thì cũng từ gì? Từ cái vọng tâm. Nghĩa là có khi chúng ta hiểu tâm nó có nhiều mặt, hay là tâm nó có hai mặt, giống như là mặt đen mặt trắng vậy đó. Nếu mình sử dụng mặt đen của nó thì ác, là xấu, là tồi. Nếu mình sử dụng được cái mặt trắng của nó là thiện, là tốt, là đẹp, quý. Thành ra nói rằng tâm là nguồn gốc của tất cả pháp thiện ác. Rồi muốn đoạn tội để tất cả những cái điều xấu xa thì phải chế ngự tâm. Thì đây là cái cách tu đó thưa quý vị. Muốn cắt đứt, muốn đoạn được hay là muốn dừng được tất cả những cái cội gốc, những cái mầm móng của các cái điều ác hay là các cái pháp ác, thì chúng ta phải chế ngự được tâm. Hay là cái từ như bây giờ nó là phải khắc phục được tâm, phải điều chỉnh được tâm, phải tu tâm. Quý vị nhớ như vậy. Vì nếu mà chúng ta để cho cái mặt đen, cái mặt trái, cái mặt không tốt của nó hiện thì tức là chúng ta đi vào cái ngã xấu, ngã ác. Nếu chúng ta lập được ở cái mặt trắng, mặt đẹp, mặt thuần thiện của nó thì tức là chúng ta sống lại được với tâm, chúng ta có thể tu và có thể thành Phật. Và như vậy thì có khi chúng ta khỏi phải cầu Phật ở Tây Phương, cũng khỏi phải đi đâu cực khổ mà cầu Phật, mà tâm mình tức là Phật, Phật tức là tâm. Rồi tâm mà được an định thì trí tuệ hiện tiền. Trong lời ca này, cái lời kết các bậc tổ sư dạy chúng ta là tâm của chúng ta khi mà được an định thì trí tuệ hiện tiền. An là yên ổn, định là tỉnh táo lóng lặng. Thì từ cái câu này các vị Phật tử có được những cái cách tu. Thì bây giờ quý vị cứ sinh hoạt, cứ làm tất cả việc, quý vị nhớ như vậy, nhưng mà làm sao tâm mình phải an định nè. Tâm yên thì làm việc gì cũng được, tâm định thì làm việc gì cũng được. Mà tâm yên định thì làm được những cái việc mà có được cái kết quả là trí tuệ hiện tiền, phải không? Còn nếu mà tâm mà không yên định mà quý vị làm, hay hoặc là như các vị hồi xưa người ta dạy như thế này, nói rằng anh mà làm cái việc gì mà anh thấy trong lòng anh không yên thì coi chừng. Cái lời nói coi chừng là sao? Coi chừng tâm mà không yên tức là dấy những cái tà tâm tà niệm, mà làm bằng những cái tà tâm tà niệm thì nhất định là làm sai. Mà làm sai thì có hậu quả không tốt thôi chứ quý vị. Hậu quả ấy là những cái gốc gác, những cái dây mơ rễ má nó trói buộc mình. Nó giữ mãi, nó cuộc mãi, nó ràng rịt mãi mình ở trong cái vòng lẩn quẩn thôi. Vô lý thưa quý vị. Mình là người con Phật, đã có duyên, đã gầy được chủng Phật rồi. Thì bây giờ mình mạnh dạn đứng lên, mạnh dạn phục hồi và dẹp tan tất cả những cái gì tâm tối, để rồi mình sống được với tâm mình. Để thực hiện trọn vẹn cái câu tức tâm, tức Phật. Tức tâm là Phật. Đó là cái tinh thần mà Thầy của chúng tôi thường nhắc nhở chúng tôi như vậy. Đến cái giai đoạn thứ hai của người Phật tử mà chúng tôi muốn được bàn bạc ở đây là với gia đình. Hồi nãy là với bản thân, bây giờ là với gia đình, tức là cái tổ hợp nhỏ nhất của mình. Thì tôi nghĩ rằng quý vị không ai là không hội trưởng, không ai là không là chủ tịch hay là chủ một cái gia đình, phải không? Thì có khi quý vị có duyên trong gia đình của quý vị là 10 người hoặc là hơn 10 người. Quý vị nào mà cái duyên kém hơn thì trong gia đình hoặc 3 hoặc 4 người.
cũng có nhiều vị trong gia đình, các con cái, cháu chắt của mình cả hàng mấy chục. Thì quý vị là những người chủ, là những cái người mà có trách nhiệm sắp xếp điều chỉnh trong mỗi cái gia đình, hay là trong mỗi cái tiểu xã hội này. Thì bây giờ quý vị nhớ lại những cái điều mà tôi nghĩ rằng trước đây hàng mấy chục năm quý vị nghe thầy của chúng tôi đã dạy cho quý vị rồi. Bây giờ cái bổn phận hay là cái con người Phật tử của mình đối với gia đình mình phải làm sao? Thì thưa quý vị, có gì đâu, các ngài hồi xưa dạy chúng ta là phải hiếu đạo, phải không? Như hồi hôm các vị gia đình Phật tử chánh huệ ở đây đó, là một gia đình Phật tử kỳ cựu mà được hồi xưa hòa thượng tổ sư gầy dựng cho tới bây giờ. Thì những cái bài ca mà quý vị nghe khởi sắc nhất là những bài ca gì? Là những bài ca nói về hiếu hạnh. Những cái bài ca mà mình thấy hay nhất á, là những bài ca nói về hiếu hạnh, nói về con có hiếu, hoặc là ở cái mặt ngược lại chỉ ra những người con bất hiếu để cho người ta có hiếu, phải không? Thì ở đây cái bổn phận của người Phật tử tại gia đối với gia đình là phải hiếu hạnh. Quý vị nhớ rồi, hồi xưa hồi nào đó quý vị đã được học rằng nếu mình không có thờ phụng hiếu thảo với cha mẹ ở trong nhà, mà chỉ lo cúng kiến cầu cạnh Phật trời ở bên ngoài, thì mình sẽ bị phê phán rằng mình là cái người Phật trong nhà không thờ mà thờ Thích Ca ở ngoài đường. Quý vị sẽ bị cái phê phán đó. Thì như vậy ở đây tự tung lời dạy này muốn chỉ cho người Phật tử tại gia cái hiếu đạo là gốc, nghĩa là chúng ta phải phát tâm, phải phụng dưỡng, phải có một cái tấm lòng, phải hiếu thảo, phải chăm sóc đối với các cái bậc ân nghĩa song thân của mình. Thì đó là cái đạo làm người, đó là hiếu đạo, mà hiếu đạo là gốc của tất cả đạo. Đạo Phật cũng chủ trương hiếu đạo nữa. Quý vị thấy cái tháng 7 ngày rằm Trung Ơn ở trong chùa của mình nêu lên gương hiếu hạnh là tôn giả Mục Kiền Liên đó. Quý vị đã biết cái câu chuyện này rồi. Coi như là hiếu hạnh không thể thiếu đối với người tu nói chung, mà ở đây là với người Phật tử tại gia. Thì như vậy mình phải gìn giữ, mình phải tu tập, hoặc là mình phải học hỏi, mình phải phụng thờ như thế nào đúng với tinh thần hiếu đạo, đúng với tinh thần của một cái người mà có cha mẹ và làm tròn bổn phận con cái ở trong gia đình. Thì hiếu đạo mà mình làm được rồi thì tất cả các cái lý, tất cả các cái con đường tu hành khác mình có thể thực hiện được. Còn nếu mà hiếu đạo mà chưa thành, chưa có làm được á, thì thưa quý vị, những cái lý khác, những cái con đường, hoặc là nói như là các cái phương thức để mà hành đạo thành Phật, Phật đạo này kia, khó làm lắm thưa quý vị, không phải dễ đâu, khó làm lắm. Thành ra người Phật tử đối với cha mẹ ở trong gia đình phải giữ đạo hiếu, phải làm tròn hiếu đạo, và hiếu đạo tròn rồi đó thì mình mới có thể tu Phật đạo. Nhưng mà nói tới cái điểm này nó có những cái mắc muối như thế này. Là ví dụ như quý vị thấy, như những người tu đi xuất gia chẳng hạn, đi xuất gia như chúng tôi hoặc là như quý thầy, quý cô đó, mà đi xuất gia thì không thể nào phụng dưỡng cha mẹ ở nhà rồi. Thì như vậy quý vị này không làm tròn hiếu đạo, phải không? Thành ra ở đây cái hiếu đạo nó mở rộng ra một chút nữa. Như chúng ta đọc lịch sử Việt Nam chúng ta biết, một thời Việt Nam suy, quân nhà Minh tức là quân Tàu sang Việt Nam bức xúc dân tộc Việt Nam. Còn bây giờ một cái người mà một danh sĩ mà bị quân Tàu bắt đưa về Tàu, tôi muốn nói đến ông Nguyễn Phi Khanh. Ông Nguyễn Phi Khanh là thân sinh của ông Nguyễn Trãi, mà Nguyễn Trãi là cái bậc phụ quốc trong thời Bình Định Vương Lê Lợi. Thì khi Nguyễn Phi Thanh bị quân Tào, tức là quân nhà Minh, bắt đưa về Trung Hoa, ông Nguyễn Trãi còn nhỏ, cha bị bắt khổ vô cùng, chạy theo cha, chạy theo xe tù á, khóc. Sở dĩ như thế là vì ông Nguyễn Trãi còn quá nhỏ, cho nên quân Tào không coi ra gì. Chú nhỏ theo khóc, cha mình bị ở trong tù xa đưa về Tàu. Khi gần tới biên giới thì ông Nguyễn Trãi thấy là nghĩa là bây giờ cái khổ này không biết làm sao đây. Mình thì còn nhỏ, cha thì bị bắt, mà đưa về bên kia thì chưa chắc là sống. Nguy. Thì cuối cùng rồi thì ông Nguyễn Phi Khanh ở trong tù xa nói với con như thế này, khi đứa con trai duy nhất nhỏ bé của mình đến gần khóc lóc, ông nói con hãy về trả thù cho cha mới là xứng đáng, bây giờ theo khóc lóc làm gì có ích lợi gì đâu. Nghe được lời ấy, ông Nguyễn Trãi đành cắt, đành nghĩa là thắt ruột những cái đau xót hiện tại để mà trở về ung đúc tinh thần, gây dựng một cái tinh thần. Rồi sau này như quý vị biết, Nguyễn Trãi là bậc phủ á, cùng với Bình Định Vương Lê Lợi nghĩa là đánh đuổi quân Minh để mà đem lại cái sự độc lập thống nhất cho xứ sở, cho dân tộc Việt Nam chúng ta thời hậu Lê. Thì đây là một cái câu chuyện, nếu như thông thường mà người ta nhìn á, thì ta nói là ông Nguyễn Trãi cứ theo tù xa, ví dụ như giả dụ như bị quân Tàu nó đập chết thì cũng tròn hiếu đạo. Nhưng đằng này không, mình có thể tạm để những cái hiếu đạo nhỏ, những cái đau thương ngắn nhỏ để mình gây dựng, đem lại cái gì nó vui vẻ, nó tốt đẹp, to lớn hơn nữa. Thì đây là cái hướng mở rộng của hiếu đạo. Vì nếu mà chúng ta không hiểu như vậy đó, từ cái bài học mà các vị tổ dạy chúng ta không hiểu như vậy thì có khi chúng ta bị hạn chế. Vì vậy cho nên ở đây chúng tôi nêu lên cái đoạn sử này để cho người Phật tử chúng ta thấy rằng là cái hiếu đạo chúng ta có khi chúng ta phải gầy dựng, chúng ta phải toàn đạo hiếu bằng cách đó. Mà các bậc cha ông của chúng ta như ông Nguyễn Trãi đã hoàn thành đạo hiếu một cách xuất sắc ở thời hậu Lê. Rồi như người xuất gia như chúng tôi chẳng hạn, bây giờ nói đến người xuất gia thì người xuất gia là phải bỏ gia đình, không thể phụng dưỡng cha mẹ, thì như vậy đạo hiếu không còn rồi chứ gì. Nhưng mà quý vị biết, người xuất gia là cái người phải có một cái tinh thần, đó là làm sao cắt được, để qua một bên những cái việc làm, những cái hiếu đạo thông thường, để mình hoàn thành một cái hiếu đạo trọn vẹn, viên mãn Phật đạo. Làm được như vậy mình mới xứng đáng. Vì vậy cho nên Tổ Quy Sơn mới có cái câu dạy như thế này. Ngài nói là phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Thiệu Long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu, nhược bất như thử, lạm xí tăng luân. Tôi xin được dịch, nếu mà tôi chỉ nói như thế thì chắc rằng tôi cũng không hiểu cái gì. Vì chữ Hán thì phải nói như vậy. Nói rằng người xuất gia là phải là cái người bước lên cái con đường gọi là siêu phương. Con đường đó là con đường siêu cách, con đường là con đường Phật đạo. Phải bước được trên con đường đó. Mà bước lên con đường đó là cái con đường khác với thế tục. Vì vậy cho nên nó là đi ngược dòng đời. Quý vị hiểu đó, như thường quý vị nói là người tu là phải là người đi ngược dòng đời. Thì người xuất gia phải là cái người mà đi ngược dòng đời, là cái người với một cái trọng trách là Thiệu Long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân. Nghĩa là phải là cái người nối nắm được dòng Phật, và làm tan dẹp được tất cả bọn quân ma. Thì quý vị thấy việc làm này đâu phải là việc làm thông thường. Nối nắm được dòng Phật đâu phải là việc thường. Chấn nhiếp ma quân tức là phá dẹp được, khắc phục được tất cả những cái tà quái ma quân đó, những cái gì mà nó trái lại với Phật đạo, phải làm được cái chuyện đó. Ví dụ như Hòa Thượng Viện Trưởng Thường Chiếu Trúc Lâm dạy chúng ta đó, nghĩa là chúng ta phải là cái người đừng có đi vào con đường mê tín dị đoan, và chúng ta phải là cái người tiên phong ở trong cái đội ngũ dẹp bỏ tất cả những cái hình thức gì mà thuộc mê tín dị đoan. Phải loại những cái đó ra để thể hiện hoàn toàn cái chất Phật, hoàn toàn đạo lý chân chính hay là Phật đạo. Đó là cái trách nhiệm của chúng ta, trách nhiệm của người xuất gia chúng tôi là đi ngược dòng đời, bước lên một con đường siêu cấp và làm cái trách nhiệm của một người con Phật xuất gia, người xuất gia con Phật. Nếu mà không được như thế thì lạm dụng thôi. Ở đây nói là lạm xí tăng lưng, tức là lạm dụng ở trong đạo. Thì quý vị thấy nếu người xuất gia ai ai cũng đều tâm niệm như vậy đó, thì nhất định sẽ là những cái đơn vị, những người xuất gia tốt, là những người tu chân chánh, là những người đủ tư cách để mà hướng dẫn quý vị trên con đường Phật đạo. Nếu chúng tôi làm không tròn cái bổn phận ấy thì chúng tôi có tội. Chúng tôi là những người lạm dụng ở trong tăng đoàn đó. Mà quý vị thấy bây giờ phải làm một cái việc lớn như thế, mà chúng tôi phải làm những cái việc như là phụng thờ cha mẹ ở nhà nữa, thì thôi làm sao mà một lúc hai ba việc mà làm cho xong, quý vị thấy không? Thì như ngày rằm tháng 7, cái hình ảnh tiêu biểu một vị hiếu đạo trong hàng đại đệ tử của Phật là Tôn giả Mục Kiền Liên đó. Thì quý vị thấy, nếu mà ngài Mục Kiền Liên mà ngài không phải là cái người đắc đạo ngộ đạo chứng quả thành thánh á, thì làm gì mà cứu được bà mẹ ở trong cái chỗ địa ngục tâm tối, thưa phải vậy không? Nếu mình là cái hạng thường thì làm sao tới được cái chỗ đó, làm sao mà cứu được mẹ mình, làm sao mà vận dụng được cái tâm từ, cái tâm thanh tịnh, trí tuệ của mười phương hiền thánh để mà hóa giải được cái nghiệp tập của mẹ mình, của tất cả người khổ đau. Thì như vậy người tu phải là người tu chân chính, mà người Phật tử tại gia thì cũng phải là người Phật tử tại gia tu hành chân chính. Thưa quý vị có đồng ý vậy không? Rồi có khi quý vị nói như là hoàng tử Sĩ Đạt Ta đó, tức là vị giáo chủ chúng ta mà trong cái thời mà ngài chưa đi xuất gia đó. Ngài là một ông hoàng, là vị Đông Cung Thái Tử sắp lên ngôi. Bao nhiêu những sự thân thương đều tập trung cho ngài, nghĩa là gia đình hoàng tộc, tất cả các vị thần, đại thần rồi cho đến toàn dân thời ấy đều hướng về ngài, tập trung cái niềm quý kính, sự thân thương cho ngài. Rồi lại nghĩa là ngài được hình thành theo cái mẫu mã của một cái con người, nghĩa là lớn lên rồi phải lập gia đình đó. Rồi hay lập gia đình thì có cái gì? Có vợ, và có vợ rồi thì cái gì nữa? Có con. Nó thêm những cái dây, những cái rễ đó. Bao nhiêu sự thân thương tập trung mà ngài để qua một bên, để hết qua một bên, để mà bước lên con đường siêu việt, tìm đạo, để mà hành đạo, rồi cuối cùng mới mang được cái ánh đạo từ bi trí tuệ cho tới bây giờ mà chúng ta được học, chúng ta được thấm nhuần và từ từ chúng ta thể nghiệm đó. Nếu ngày xưa hoàng tử Sĩ Đạt Ta cứ yên ở trong cung vàng địa ngọc, cứ yên trong những cái vòng tay ngọc ngà với bao nhiêu những cái tiện nghi, thì làm gì hôm nay chúng ta có đạo lý mà tu mà học, thưa quý vị? Thì đó, thì như vậy nếu mà nhìn thô thiển thì chúng ta thấy như hoàng tử Sĩ Đạt Ta cũng là người bất hiếu vậy, phải không? Trong khi nghĩa là cha mẹ, tất cả người chung quanh đều là thương, thương đến một cái mức độ mà quý vị đọc lại cái đoạn sử đó, quý vị thấy đó, sợ lạnh cho nên mùa lạnh thì có những cái tòa lâu đài ngài ngự trong đó để khỏi lạnh. Sợ nóng cho nên mùa nóng nực thì lại có những cái tòa lâu đài để ngài ở trong đó không bị nóng nực bức xúc, vân vân. Nghĩa là tạo tất cả những cái tiện nghi, những cái thích ý để giữ ngài lại. Bởi vì ngài là người ngọc người ngà, ngài là cái trung tâm của tất cả. Nhưng mà cuối cùng ngài lột hết, ngài bỏ hết, ngài để ra hết rồi ngài đi vào rừng, vào núi, ngài bỏ tất cả tìm đạo. Từ đó rồi ngài mới được đạo cả mà đem về, để rồi cho tới bây giờ chúng ta là những người dù ở cách cái thời của ngài cho đến 2000 mấy trăm năm mà chúng ta vẫn được học, được hiểu, được thấm nhuần cái đạo lý mà ngài đã tìm, đã dụng, đã tu hồi xưa. Thì đó là chúng tôi muốn nói mở rộng ra về cái tinh thần hiếu đạo đối với người Phật tử chúng ta. Nếu không mở rộng ra như vậy thì có khi chúng ta bị hạn cuộc. Bị hạn cuộc rồi chúng ta lúng túng, chúng ta sẽ thấy không làm gì được. Mà lúng túng cái kiểu này để tôi nói cho quý vị nghe nha. Đây là một cái con đường lúng túng. Ví dụ như một lúc nào đó hoàn cảnh thuận lợi, chúng ta đi xuất gia làm tăng. Nhưng một lúc nào đó gia đình bị một cái bức xúc gì đó thì chúng ta thấy bất nhẫn, không thể ngồi yên làm tăng mà phải trở về phục vụ gia đình. Thì thưa quý vị, nếu quý vị là cái người mà bị trong cái hoàn cảnh éo le bức xúc như thế này đó thì quý vị sẽ thấy rối. Mà nếu quý vị không có một cái gì, tôi nói nhẹ nhẹ là không có cái tâm kiên cố tường viễn quyết liệt à, thì quý vị sẽ thuận theo một chiều à. Mà thuận theo một chiều thì quý vị là cái người như thế nào? Đi một đoạn đường 2-3 bước, dừng lại và trở lui 3-4-5 bước. Người mà đi 2-3 bước rồi trở lui 3-4-5 bước thì thưa quý vị, người đó đi tới đâu và chừng nào mới tới đích, phải không? Mình phải là cái người dũng mãnh dứt khoát, làm việc nào ra việc nấy, tu là tu, hiếu đạo mình phải báo đáp như thế nào đó cho xứng đáng. Còn thì mình đã phát nguyện làm một cái việc mà gọi là siêu phương siêu việt thì mình phải làm cho tới nơi. Nhưng thưa quý vị, nói thì dễ như thế nhưng mà thực tình nếu mà lâm trận lâm cảnh như vậy thì tôi nghĩ rằng chắc cũng rối chứ không phải là đơn giản, phải vậy không? Vì vậy cho nên chúng ta mới thấy nhiều Phật tử ở chùa học đạo, đi chùa hành đạo, làm tất cả các việc phúc thiện nhưng một thời gian bẵng đi, không đi chùa. Đó là những người Phật tử tại gia như quý vị. Rồi những người Phật tử xuất gia chúng tôi cũng có những trường hợp ở trong chùa xuất gia thụ giới của Phật, học đạo hành đạo như thế vài 30 năm, bất thần bẵng đi trở lui thì đây là những cái khó, đây là những cái rối mà tôi nghĩ rằng đương sự không đủ lực giải quyết khi đối đầu với những cái sự cố như vậy. Thì ở đây huynh đệ chúng ta là những người con trong một tông môn, tôi có thể nêu lên như vậy đó với một cái hy vọng rằng chính bản thân chúng tôi là những người dứt khoát, phải không Tiến? Và quý vị là những người Phật tử cũng phải dứt khoát như vậy. Lần này chúng tôi được về đây dự lễ khánh thành vui vẻ với bà con cô bác Phật tử từ bốn phương và nhất là Phật tử ở đây cùng tụ họp để mà làm lễ vui vẻ như thế này. Rồi lần sau và nhiều lần sau nữa chúng tôi lại được thầy chúng tôi cho phép về đây, hoặc là cùng với thầy chúng tôi về đây được thăm chùa, thăm tổ đình và thăm quý vị. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng được gặp quý vị là những người Phật tử kỳ cựu, là những người Phật tử mà đã có một cái sự gắn bó liền lạc với tổ đình, với Phật sự, với sự tu học theo sự hướng dẫn của tổ đình ở đây. Chúng tôi hy vọng như vậy. Và muốn được như vậy thì chúng ta phải là cái người gan dạ dứt khoát và khắc phục được. Chúng ta có một cái quyết tâm và đầy đủ sự sáng suốt, chúng ta tiến được. Thì đó là tôi nói gọn cái bổn phận của người Phật tử tại gia đối với gia đình. Bây giờ còn một cái điều nữa là người Phật tử tại gia đối với xã hội, bản thân mình rồi gia đình, bây giờ đối với tập thể, đối với xã hội, thì với xã hội chúng ta phải tu như thế nào đây, chúng ta phải sống như thế nào, chúng ta phải thực hiện đạo lý như thế nào để chúng ta tồn tại, chúng ta là những nhân tố tốt ở trong xã hội, mà chúng ta cũng tiêu biểu được cho cái đạo lý, cho Phật đạo mà chúng ta được học từ các vị hòa thượng, từ các cái nôi đạo. Thì đối với xã hội ở đây, thiệt ra những cái tấm lòng, tôi lại nói đến cái tâm nữa, những cái tấm lòng, quý vị thấy, mỗi khi thấy một cái người, một đối tượng nào đó mà họ khổ hơn mình, họ thấp thỏi hơn mình, họ đang trong cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình, mình là người Phật tử mà mình không giúp gì được cho họ, thì lòng của người con Phật không yên, khắc khoải, có khi nghe xót xa, đau ở trong lòng. Thưa quý vị, lòng là cái gì, tâm là cái gì? Nhưng mà thực tình, nếu những cái cảnh như vậy, gặp những cái đối tượng như vậy mà mình không thể hiện được cái tâm từ bi của mình, cái tấm lòng của mình, thì mình cảm thấy xót xa, có khi mình thấy xấu hổ nữa. Nghĩa là đáng lẽ là mình phải làm như vậy, phải tu, phải như thế mà mình chưa làm được. Thì ở đây người con Phật chúng ta làm sao, nghĩa là chúng ta có thể khuyến khích với nhau rằng trong xã hội, trong cuộc sống này, chúng ta là cái người mà như hòa thượng thầy của chúng ta dạy đó, chúng ta là viên thuốc bổ. Quý vị nhớ, mình là viên thuốc bổ, mà viên thuốc bổ thì những người mạnh khỏe dùng nó đúng thì nó sẽ là bổ dưỡng, nó tăng sức khỏe cho chính mình. Và mình phải là cái người là viên thuốc bổ đó. Thì như vậy trong cái phương hướng này, chắc rằng quý vị có một cái cách, quý vị có một cái lối thoát như thế nào đó để chúng ta không uổng là người con Phật, phải không? Và chúng ta không tự hổ với lương tâm khi mà đối diện xuất cảnh trong cái cộng đồng xã hội. Thì như vậy ở đây không bắt buộc, tùy theo hoàn cảnh, chúng ta có thể làm được cái điều gì, tùy theo, không bắt buộc, quý vị nhớ như vậy. Nghĩa là cái hoàn cảnh chúng ta có thể tu như vậy được, chúng ta có thể làm như vậy được, thì xin mở lòng ra, thưa quý vị. Ví dụ như người ta xin mình 1 đồng, trong túi mình có 5 đồng, thì thôi, thưa quý vị, ráng cho 1 đồng đi. Chứ đừng có người ta xin mình 1 đồng mà nói giờ tôi không có tiền lẻ, rồi cái người xin nó thôi đưa đây tôi thối cho. Quý vị thấy, nó cũng trớ trêu. Thiệt ra đây là những cái điều thông thường thôi mà quý vị thấy nhan nhản trong xã hội này. Có những cái điều bất hạnh như vậy, và những cái điều mà khiến cho người con Phật chúng ta phải thể hiện được Phật đạo, phải tu được trong mọi cái thời điểm như vậy đó. Quý vị bước ra một bước thì quý vị thấy như vậy, xã hội như vậy, tập thể như vậy, con người như vậy, và dưới mình như vậy, trên mình như vậy, vân vân. Mình với con cái là giữ cái tâm của mình tu thôi. Chắc là hồi nãy giờ quý vị biết cái tâm là cái gì rồi chứ. Giữ cái tâm của mình tu thôi. Thành ra người Phật tử thể theo hạnh từ bi của Đức Phật thì chúng ta phải sẵn sàng cứu giúp mọi người, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm kẻ khác, và thực hiện lòng từ bi, xem mọi người trong xã hội này như là bà con ruột thịt của mình. Cha, quý vị nghe một loạt những kinh kệ này chắc rằng là khó làm lắm, thưa quý vị. Cái thứ nhất là sẵn sàng cứu giúp mọi người. Thì ở đây, như tôi đã nói đó, không bắt buộc, thưa quý vị, tùy theo hoàn cảnh. Và khi chúng ta gặp một cái cảnh duyên như vậy đó, rồi tùy theo chúng ta cố gắng làm thế nào để mà chúng ta nêu cao được cái tinh thần từ bi, và chúng ta thể hiện được rằng chúng ta là người con Phật. Quý vị nhớ, nghĩa là chúng ta không bỏ quên, không để lãng phí bất cứ một giây phút nào, một cái điều kiện nhỏ nào để mà chúng ta tu, chúng ta thể hiện đạo lý. Mà trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh chúng ta đều có thể tu hết. Cái ý của tôi muốn trình bày, muốn nói quý vị là như vậy. Nghĩa là lúc nào cũng phải tu hết. Qua cầu cũng tu, ngồi trong quán cũng tu, đang bán ngoài chợ cũng tu, đang ngồi trong công sở cũng tu, đang, nghĩa là trong mọi việc. Nghĩa là có khi quý vị đang ngồi điểm tâm ở trong quán, rồi thấy một cái cảnh gì đó, thì khả năng của mình có thể mình tu ngay lúc đó, thì mình phải tu chứ, phải không? Ví dụ như quý vị đang ngồi ăn sáng, có người họ đến, vô, nghĩa là tự nhiên cái rồi, nói tự nhiên bậy lắm, nghĩa là nó sao đó, họ đến thì họ nói, họ mắng nhiếc mình chẳng hạn, tôi nói giả dụ như vậy. Nên bây giờ phải tu sao? Họ nói, tao đang ăn, lát tao ăn rồi mà mày chết với tao. Quý vị tu như thế là không xong, phải không? Mà ở đây Phật dạy, Bồ Tát dạy, các vị tổ sư chúng ta dạy là chúng ta phải quá kiếp những cái lời mắng chửi ấy như thế nào đó để mà chúng ta tu được, chúng ta thể hiện được chúng ta là Phật tử. Chứ đừng có kiểu là mình đang gõ mõ niệm Phật hoặc là đang tụng kinh mà có người ở ngoài họ kiếm chuyện, mình nói tao đang tụng kinh à, tao tụng kinh xong rồi tụi phải chết với tao chẳng hạn. Thì như vậy mình đâu có tu được. Thành ở đây tôi muốn nói là phải làm sao mình tùy thời tùy cảnh, lúc nào mình cũng phải tu. Mình sẵn sàng. Thì thưa quý vị, cái ý ấy là thể hiện cái tâm thiền. Lúc nào cũng phải thiền, lúc nào cũng phải tu. Chứ quý vị đợi về chùa, quý vị đợi tụng kinh, quý vị đợi quý thầy giảng dạy, hoặc là quý vị đợi phải học những kinh nào phải, sau đó là quý vị mới tu thì e rằng trễ. Quý vị biết không, hoàn cảnh đổi thay vô thường, thân này có gì bảo đảm đâu. Thì khi mà chúng ta đủ duyên gặp được Phật Pháp, có duyên được hội tụ, được cái duyên mà phát triển được cái chủng Phật của chúng ta rồi, thì chúng ta cố gắng vun bồi, đó là tu. Thì đối với xã hội, thiệt ra muốn thể hiện cái tư cách của người Phật tử, muốn làm tròn cái bổn phận của người Phật tử rất là khó, chứ không phải là chuyện đơn giản, khó lắm thưa quý vị. Vì vậy cho nên như hồi nãy tôi nói, các vị thiền tăng, các vị thầy, các vị tu ở trên núi trên non, chùa đẹp, cảnh đẹp, núi non không có ai hết tu hay, nhưng mà trên đó tu có khi dễ. Ta nói là nhị mới là tu ở trên núi, tức là thứ hai, cấp hai mới là tu trên núi. Còn cấp thứ nhất là tu tại chợ, tu như quý vị đó. Ở bên đò, ở trên dòng sông, ở ngoài chợ Trà Ôn, ở đâu đó, chợ Cần Thơ gì, chỗ nào đó, nghĩa là chỗ nào quý vị cũng tu được hết. Đó là hạng nhất. Thì nếu cái chỗ này mà quý vị chưa được học một cách cụ thể đối với các bậc sư trưởng, thì xin quý vị để tâm, nghĩa làm sao trong đời của mình, khi mà mình có duyên được đến với đạo, học đạo rồi, thì mình phải tu được như vậy đó. Và quý vị tu được như vậy đó thì có thể nói rằng quý vị là những vị thiền sư, quý vị đang là những vị thiền sư mà thể hiện mọi hình thức, già trẻ bé lớn và mọi vai cấp có thể đi vào trong xã hội này để mà nêu cao cái tinh thần từ bi trí tuệ. Và quý vị là những người cùng với Hòa Thượng Viện Trưởng Thường Chiếu Trúc Lâm phát huy Phật Pháp chân chính và gây dựng được Thiền Tông, và làm cho Thiền Tông sống được, thể hiện được rõ nét trong cuộc đời này. Nếu quý vị cứ nghĩ rằng đó là trách nhiệm của chúng tôi thì hạn hẹp lắm. Quý vị thấy không, ví dụ như tăng ni thì chỉ một số nào đó thôi, mà cái cơ sở chúng tôi thì nó là những cơ sở biệt lập. Còn thì quý vị ở khắp nơi, làng xóm, chợ búa, khắp nơi hết, thì quý vị là những người thiền tăng, quý vị phải là những người thiền sư ở vào trong cuộc đời này. Quý vị phải làm cái trách nhiệm quý vị là phải tu. Sau khi quý vị đã hiểu được lời của chư tổ dạy, và quý vị phải tu cho được, thì như vậy quý vị mới xứng đáng và thể hiện được cái cung cách, cái tư cách của người con Phật. Đó là trách nhiệm chung thưa quý vị, không riêng của ai hết. cuối cùng tôi muốn nhắc lại một vài điểm để cho trước khi chúng ta chấm dứt cái buổi trao đổi đạo lý này, quý vị nhớ để mà áp dụng. Tôi muốn nói gọn rằng người Phật tử Việt Nam, người Phật tử trong đạo tràng tổ đình chùa Phật Quang này có những điều mà quý vị tất cả chúng ta phải thực hiện. Cái thứ nhất là đối với bản thân, thì ở đây tôi muốn nói là bỏ những cái điều xấu, làm được những cái việc tốt, đó là cải ác tu thiện đó thưa quý vị. Thì quý vị thấy dễ rồi phải không? Dễ tu rồi đó. Bây giờ cái gì xấu mình bỏ đi thì tu cái gì nữa đó, thì tự nhiên cái tốt nó hiện ra thôi. Nghĩa là ví dụ như trong nhà này nè, về đêm tối nè, quý vị mở công tắc cho đèn sáng lên thì tự nhiên tối tan, không ai dại dột đi tìm cái tối đó ở đâu, phải không? Mình chỉ làm sao cho ngọn đèn của mình sáng thì tự nhiên tối mất. Quý vị có đồng ý vậy không? Thì ở đây làm sao người con Phật phải là người cải thiện, là người bỏ được những cái điều xấu, làm được những điều tốt, thì đó là quý vị tu. Cái điểm thứ hai là đối với gia đình, quý vị hiếu kính với cha mẹ. Điều này tôi nghĩ rằng ở đây giới Phật tử đã làm được, và làm được từ hồi lâu lắm rồi. Tại sao tôi nói như vậy? Vì tôi đã được ngồi với thầy tôi suốt những cái giờ mà được nghe quý vị tụng những cái bài kinh mà quý vị đánh bằng những cái mỏ mà hàng 5-7 giây, nghe âm thanh vi diệu, quý vị đã nói lên bằng cái âm điệu đó rằng quý vị là những người con hiếu, là quý vị những người Phật tử tốt, là những cái vị mà thể hiện được một cách hết sức là cụ thể, đầy đủ chất Phật ở trong cuộc đời này. Điều đó là cái điều mà chúng tôi đã chứng kiến. Cho nên có thể nói rằng với tư cách của tôi xin được hoan nghênh, biểu dương cái việc làm đó, cái tinh thần tu học đó của quý vị ở đây. Hy vọng rằng cái điều tốt ấy, tinh thần tu học ấy phát triển hơn nữa. Một điểm nữa là đối với xã hội thì chúng ta là người rộng lượng bao dung. Quý vị nhớ cho như vậy. Chúng ta phải là cái người rộng lượng bao dung. Đó. Thì cái điều này là quý vị đã được học. Tất cả chúng ta được học ngay từ cái thời mà chúng ta học những cái lớp nhỏ nhỏ, ở trong cái khoảng mà từ lớp 5 trở xuống, chúng ta được học mấy cái này rồi. Nghĩa là bây giờ chúng ta phải rộng lượng. Nếu lâu nay cái lượng của mình hẹp, tôi nói giả dụ có như thế, thì bây giờ mở ra. Muốn làm cho nó rộng thì phải mở ra chứ, đóng lại làm sao rộng được thưa quý vị, phải không? Chúng ta phải rộng lượng, nghĩa là cái lượng của chúng ta phải là lượng cả, rồi bao dung, rồi tha thứ. Như hồi nãy cái điều mà tôi nêu lên cái bài học của thầy chúng ta dạy đó, nghĩa là đối với xã hội thì chúng ta phải gì? Phải thương và phải bao dung đó. Thì như vậy cuộc sống của chúng ta sẽ bình ổn, cuộc sống của chúng ta sẽ là cuộc sống yên lành. Và chúng ta ở đâu, chúng ta đến đâu cũng đều tươi tắn, mát mẻ, vui vẻ hết. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi nói nãy giờ xin được tóm lại. Sau cùng, với những cái ý nhỏ ở trong nhà thiền, chúng tôi muốn nêu lên để cho người Phật tử chúng ta có một cái cách tu cụ thể hơn nữa. Đây là một cái mong muốn của chúng tôi, mà cái mong muốn này nó là cái mà chúng tôi đang áp dụng. Thì chắc rằng quý vị đã nghe nói trong nhà thiền cái việc chăn trâu á, mà chính ở đây Phật tử Từ Âm, Phật tử Từ Âm là một đệ tử tục gia của Thượng Tọa Đắc Quyền. Phật tử Từ Âm đã đem tấm lòng của mình, đã ghi được những cái nốt, những cái e nhạc, nói lên được cái tinh thần chăn trâu. Mà đây là cái tinh thần tu, nó không phải là cái cốt lõi trong nhà thiền, nhưng đó là cái tinh thần tu rất là phổ thông. Mà tu được như vậy thì ở đâu cũng tu được hết. Thì có sự chuyện như thế này, một hôm Ngài Thạch Củng là một vị đệ tử của Mã Tổ. Ngài làm việc ở trong nhà bếp, tù phòng. Thì khi vị thầy của mình là Mã Tổ Đạo Nhất đến hỏi, ông làm gì đây? Thì Ngài nói là con chăn trâu. Trả lời rằng con chăn trâu. Thì Ngài Mã Tổ, Ngài hỏi tiếp một câu, chăn như thế nào? Việc chăn trâu như thế nào? Thì Ngài Thạch Củng, Ngài trả lời với thầy, hay là bạch trình lên thầy, là một khi trâu vào lúa mạ người thì nắm mũi kéo lại. Thì Ngài Mã Tổ liền phê, con biết chăn trâu. Thưa quý vị, bài pháp, bài kinh này nó ngắn như vậy thôi, khỏi phải tụng mất thì giờ. Thì đây là cái việc chăn trâu rất là thông thường. Mà người chăn trâu thì phải có gì? Phải biết con trâu mình chứ gì? Rồi phải có dây. Mà dây ấy cột cái giàm, cái giàm này, tức là cột cái lỗ mũi dính lên cái sừng đây. Cột dây. Và phải có gì? Phải có roi. Roi để làm gì? Khi con trâu mà nó ngông nghênh kéo, nó không đi vào con đường mình sắp cho nó đi đó, thì phải đánh, phải quất, phải có roi. Thì có roi thì mới trị được con trâu của mình, nó đi theo đường ngay lối thẳng. Thì đó là cái việc chăn trâu giản dị như thế thôi. Thì mỗi chúng ta đều có con trâu, và mỗi chúng ta đều là những người một đồng đang chăn trâu. Chúng tôi đang chăn trâu, chúng tôi đề nghị quý vị cũng nên chăn trâu. Nếu tất cả chúng ta đều chăn trâu hết thì lúa mạ của người khác không bị hư hao gì cả. Quý vị nhớ, thì đây là một cái câu chuyện hay là một cái thiền ngữ thông thường ở trong nhà thiền chúng tôi xin được nêu lên để kết thúc cái bài nói chuyện buổi gặp gỡ hôm nay. Hy vọng rằng trong giới Phật tử tại gia như quý Phật tử hiện diện đây, và tất cả Phật tử, tất cả người con Phật, trong đó có chúng tôi, tất cả chúng ta lúc nào cũng là người không ngủ gục. Quý vị nhớ, là những người nắm giàm cầm roi, tỉnh táo đang chăn con trâu của mình. Chúng ta là những mục đồng chăn được con trâu của mình. Chúc cho toàn thể được thành công như vậy. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin quý vị chắp tay lại để hồi hướng.
Nguyện đem